Tôi cho rằng cái nguồn tư tưởng Đắc Giả Ba La Mật là nó đưa cho mọi người đệ tử Phật đạt tới cái đỉnh cao nhất, tức là tới cái đỉnh mà vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Cho nên là cái tài liệu mà tôi gửi gắm vào trong cái cuốn Hồi Ký Sư Ân Thầy, dụng ý là tôi muốn nói, muốn truyền đạt, nhắc nhở cho Phật tử gần xa. Nhưng mà thật sự ra 11 tháng nay, 11 lần đó, chúng ta coi như chưa có đá động gì cái nguồn tư tưởng ở trong này. Chỉ đi gần gần mé vậy rồi chúng ta sẽ lùi hết ra. Là tôi xin hứa rằng là khi mà mình chấm dứt cái sân chơi này, cái đạo tràng này, thì tôi hứa là tôi sẽ cung cấp để cho các vị nhận thấy rõ ràng hơn và kỹ lưỡng hơn, chứ không phải là nghĩ ở đây rồi không làm gì nữa. Và cũng xin nhắc là chúng ta lần này là ở trong cái phạm vi của cái cam kết là cái sách ra này, bữa nay là bữa cuối cùng, và thời gian cũng muốn còn xa gần tới Tết âm lịch. Thế thì tôi xin báo với đại chúng là ngày 20 âm lịch, tháng chạp ta, ngày 20 tháng chạp ta đó, thì cái bữa đó cũng như thường năm, tôi tặng các vị một bài kể, một bài thơ để mùa xuân, ngày xuân suy gẫm vào ngày 20 tháng chạp. Cái bài năm nay diễn ra là đã làm rồi để hoàn thành cái vui tất nhiên là đó. Và thật sự ra trong cái tập hồi thì giờ này hơn 10 lần trong năm rồi chúng ta chưa đi vào, coi như chưa đi vào trong này bài nào, mà những lần mà tôi mời các vị lên phát biểu đó thì cũng có một vài lần có một vài phật tử phát biểu là trúng cái mục đích yêu cầu của cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật, còn các vị khác thì đi ngoài lề không trúng gì hết. Nhưng mà cái mà các vị mà đi vào trúng có nghiên cứu đó, như thế là còn ít quá. Các vị mà đọc cái quyển sách này và nghiên cứu tư duy suy gẫm về cái quyển sách mà tôi muốn cúng dường, muốn dâng tặng cho các vị đó, các vị nghiên cứu ít quá. Cho nên tôi lấy làm tiếc thì bữa hôm nay coi như là mình đóng cái chương trình lại, cắt đứt cái chương trình này. Tuy nhiên là rồi đây tôi sẽ đi sâu vào từng chữ, các vị sẽ thấy vô là vô cái gì, bất là bất cái gì, phi là phi cái gì. Nhưng mà 10 mấy lần qua chúng ta chưa động tới chữ phi, chữ bất, chữ vô của cuốn sách nhỏ này. Bữa nay tôi xin nhắc thêm là khi mà ta, nếu mà có đi sâu vào cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật này, thì chúng ta nên để ý cái nguồn tư tưởng này, mà nếu mà chúng ta mà tư duy mà nghiên cứu mà có tham thiền mà có suy gẫm kỹ rồi, các vị sẽ thấy trên đường tu tập, hoặc là nghe người ta nói, hoặc mình thấy cái người ta làm, cái việc của người ta làm, hoặc là nhìn cái quyển sách, cái trang sách của người ta viết, thì mình có một cái nhãn quan y như một cái tấm kính thật sáng, nó soi rọi thấy tất cả. Nghe người ta nói mình biết người ta sắp nói cái gì, và cái nguồn tư tưởng của người đó như thế nào mình biết được. là cái ta sách đọc là thấy biết đúng sai, thấy nghe đều là nó nhạy bén lắm. Do cái nhạy bén đó cho nên là tôi xin nhắc cái điều này là các vị Phật tử phải tự coi mình, phải tự hạ thấp mình xuống, phải tự coi mình như là cái người ngồi dưới đất, nằm dưới đất. Tôi nhớ hồi xưa kinh có ghi rằng là ông Sát Lợi Phất trình với Phật rằng là có người kiện cáo ông Sát Lợi Phất đối với bạn bè có sai trái mà không chịu xin lỗi. Ông Sát Lợi Phất thưa đem ra giữa đại chúng, Phật hỏi ông Sát Lợi Phất, ông có vậy không? Ông có sai trái, lỡ sai trái với bạn bè mà bạn bè rất mong ông không chịu xin lỗi, có vậy không? Ông Sát Lợi Phất thưa rằng là bạch Thế Tôn, con đã từng nghe Thế Tôn dạy cho mấy lần cho các đệ tử rằng là cái người tu hành phải tự coi mình như đất vậy. Lời dạy đó con chưa có quên. Tại sao nói rằng là tự người tu hành phải tự coi mình như đất? Là bạch Thế Tôn gì đất á, người ta đào người ta bới xới giờ nó cũng như vậy. Người ta đem ra các cái thứ nhơ bẩn thối tha tánh nó gì người ta đổ với đất. Đất cũng không hề cư nữ khác đối khác gì hết, nhưng mà rồi á tất cả những cái đó đều nó tự qua giải mất hết. Thế cho nên cái lời dạy mà mình phải coi mình như đất, coi như còn nhớ, thì lẽ nào lại đối với một người bạn mà con không chịu xin lỗi nếu con có sai lầm? Rồi con cũng nhớ là Đức Thế Tôn dạy là người đệ tử Phật phải tự coi mình như nước, phải tự coi mình như nước vậy đó. Nước là như nước biển, như nước sông vậy đó. Người ta đổ các cái thứ ta nhà dớt chẳng hạn như là đây là những cái công ty, những sự nghiệp mà họ cho tràn chảy nước dơ, nước độc kia đó, thì nó làm độc cho người dùng không được thôi, chứ còn anh xuống nước rồi tự lần nó cũng quá giải hết. Tất cả chất độc, tất cả chất hôi dơ thôi là hôi thối gì hết, hôi thối đất nước cũng tự quá giải. Rồi con cũng còn nhớ là Đức Thế Tôn dạy các đệ tử Phật tử coi mình như lửa. Lửa bất cứ là thứ gì nó đưa vô đó nó đều cháy, dù là hôi là tanh là dơ là nhớ, và đều tự qua giải hết. Mà trong lửa nó không có mùi hôi tanh dơ dại. Lời của Phật dạy như thế con vẫn còn nhớ. Thì có lý nào mà con có sai phạm với một người bạn đạo mà con không xin lỗi? Thành ra là phải tự coi mình như đất, là như nước, là như gió, là như lửa, là như hư không này. Để là người đệ tử phải tập như vậy. Mà mình tập được như vậy rồi đó thì mình mới có an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn và thanh thoát lắm. Nó trở thành con người bất thủ ư tướng, như bất thủ. Cái đó là tôi xin nhắc những cái điều này. Phải tự coi mình như đất, như nước, như gió, như lửa, như hư không. Còn riêng phần tôi á, cũng dựa trên ý tứ đó, cho nên tôi có làm cái bài kể gọi là thơ kiểu tôi mà chơi là thơ kể chơi. Lăn lòn len lỏi kiếp người qua, tới năm nay tôi được tới 88 rồi. 88 năm đi chẳng mạnh mà, 88 năm cũng tức là 88 tuổi, 88 năm đi chẳng mạnh mà. May mắn hơn ai? Có câu hỏi cho đó. May mắn hơn ai? Không biết, không dám nói mình hơn ai đó. Cho nên có câu hỏi, may mắn hơn ai đường nhẹ bước, tài danh sự nghiệp án mây xa. Mình tránh được, mình biến ly được, mình xa lẻ được tài danh sự nghiệp, coi nóng tôi qua ngày tới mình
Do vậy mà nó có nhẹ nhàng dữ lắm đó. Như tôi về cái cuộc đời tôi 88 năm qua đó là lặn lòn leo lỏi, cho tới bây giờ ông ta nhớ vẫn là một vị thầy chùa bình thường vô cùng. Thành ra tôi nhắc các Phật tử để ý cái đó. Chứ gần đây tôi có nghe những vị Phật tử mình lên trên trang, trên mạng, trên website rồi chơi trong rồi gọi là Facebook gì đó, có những vị hoặc làm thơ hoặc là có viết những cái bài, những cái lời có ý tứ làm cho người ta buồn phiền hoặc là đối thoại có cái vẻ không có vị tình, không sợ mất lòng, cái đó không hay, nó không tốt. Nhu thắng can, nhược thắng cường. Nhu là nó hơn cái người can. Cố thiện thiên nhu thường tại khẩu, sĩ nhất chỉ vì can. Cái lưỡi nó cò ở trong cái miệng của con người cho tới khi chết là tại vì nó mềm. Còn cái răng thì tới chừng chết ít cho người còn, tại vì răng cứng cho nên nó gãy. Cái câu đó là cái câu của Nho giáo, nhưng mà người đệ tử Phật học nghe những câu đó vẫn có lẽ. Nhu thắng can, nhược thắng cường. Trên trang trên mạng tôi nghe cũng có đối thoại đối khẩu, cũng có buồn phiền mít lòng lẫn nhau, cũng có phê phán lẫn nhau, cái đó không nên. Cứ coi mình như là người ngồi dưới đất, như nằm dưới đất, ngồi dưới đất là không ai xô mình té ngã nào nữa được hết. Chứ trong cái số mà học nghe cái của thầy Từ Thông này của tôi, có người ta đồn rằng đã nghe tới và học trò học cái thầy Từ Thông là gần như đã mất cảm tình. Là vì có cả là nghe người ta nói sai là biết liền, thấy người ta làm sai biết liền, ta vừa nói ra sai là biết liền, ta thấy là sai biết liền, rồi phê phán liền. Thì tất nhiên là ta nói để tưởng thầy Từ Thông là ngang đầu cứng cổ bước mình. Do vậy cho nên là cái dịp này thì các vị học nghe kinh với tôi mà có được an lạc á, tôi xin chúc mừng và cảm ơn. Nhưng mà nếu mà các vị mà làm cho người ta buồn đó mà, thì mũi dại lá chịu đòn. Tại nghe cái ông thầy ngang đầu cứng cổ đó mà tôi có quyền tôi nói những cái sai, những cái đúng của trong đạo Phật, bởi vì vai trò là trách nhiệm giáo hội của chúng ta, Đức Phật của chúng ta cho chúng ta cái quyền đó, truyền năng tục diệm tiếp dẫn đạo lai báo bằng ân đức, và có quyền tồi tà hiểm trách, tức là cái gì tà có thể là dành ra chỉ ra, xé banh ra chỉ cho người ta thấy, cái nào chánh là nó phát triển ra công chế cho người ta thấy. Thì đó là vai trò nhiệm vụ của những người đệ tử Phật xuất gia. Cho nên cỡ với tôi thì tôi nói mà người ta có buồn cũng buồn ít, là tại vì vai trò và nhiệm vụ. Còn nếu như các Phật tử mà nghe của tôi rồi học với tôi rồi lấy ý tứ của tôi mà nói mạnh quá là người ta cứ tôi ta chửi à. Nghe cái ông Vô Cô nên đi đâu tôi nghe tà. Tôi còn nhắc cái điều này nữa nha, các vị đi tới các cái chỗ người ta thờ thần thờ thánh thờ quỷ thờ ma gì đó, nếu người ta cầm lại cúng gì đó mình vẫn cứ chấp tay xa xa được rồi. Tôi cái điều đó tôi làm bình thường, chứ không phải là quỷ đó tôi không sợ, thần đó tôi không sợ, thánh đó tôi không sợ, tôi không tin, mà tôi nghe tà không còn. Nếu người ta cần bỏ dép tôi sẵn sàng bỏ dép, còn bằng nếu tôi không muốn bỏ dép là tôi không vào cái chỗ đó. Chứ nếu người ta vô chỗ đó người ta bỏ dép thì mình cũng phải bỏ dép, đó là cái cách tôn kính của người ta đặt ra như vậy thì mình cũng phải làm theo. Cho nên bữa nay là lần cuối cùng về cái ngày khóa sổ cái chương trình Bát Nhã Ba La Mật, tôi nhắc thật tới cái điều đó. Tôi không hề sợ ma quỷ thần thánh nào hết, bởi vì những cái điều đó đối với tôi là quan đường, là ảo tưởng, là vô lý, là phi lý. Nhưng mà điều đó tôi nhắc cho các. Còn các Phật tử thì nếu người ta không nói như vậy là mình lờ đi, mình nói chuyện khác. Chứ các gì mà công kích thì người ta lại mũi dạy lá chịu đòn, tôi xỉu vào không được không. À, đó là cái điều tôi nhắc thứ nhất ha. Để coi cho tôi nhắc cái điều thứ hai tôi muốn nhắc nữa, mình nhắc cái gì. Cái điều nhắc thứ hai là cố gắng tinh tấn đừng quên, giống như là kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác là đệ tứ giác tri giải đại trị lạc thường hành tinh tấn phá phiền não ác tồi phục tứ ma xuất âm giới cùng. Cho đó là tôi chúc, tôi nhắc các vị nên tinh tấn, tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn là tinh tấn cái gì? Nó có cái đối tượng tinh tấn. Chứ còn ví dụ như là đi mấy người mình làm cái nghề mà rình nhà, quét dọn, mở khóa, đi lấy xe vân vân, cũng chịu cực lắm là chịu, cũng tinh tấn lắm, mới chịu mưa nắng sương gió, thậm chí là phải sợ sệt. Sợ sệt những người gây, sợ sệt những chính quyền, những công an vân vân. Mà chịu tận chịu cực như vậy cũng là tinh tấn. Nhưng mà cái tinh tấn của đạo Phật thì nó phải có cái mục đích của nó, có cái chỗ đạt đến của nó. Giải đãi thì chỉ là, cho nên người đệ tử Phật phải thực hành tinh tấn. Tinh tấn là tinh tấn cái gì? Tinh tấn cái đối tượng của ta tinh tấn để phá phiền não ác, tội phục tứ ma, để chi? Để xuất âm giới. Cái đối tượng của chúng ta là phải phá cái vật ác, cái vật phiền não, phải đánh dẹp bốn thứ ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ âm ma, tử ma. Mà dẹp được bốn cái thứ vật, bốn thứ ma đó, tội cũng đánh dẹp đó cho nó thua, cho nó ngã quỵ, cho nó tránh xa ta ra, thì chúng ta ra khỏi cái ngục tù của ngũ âm và tam giới. Xuất âm giới ngục tức là ra khỏi cái ngục tù ngũ âm và tam giới. Thế thì tam giới như tôi nói nhớ đâu nói đó, nhưng mà tôi cho rằng là cần hết. Tôi lặp đi lặp lại tôi nói như vậy không gọi là dư đâu. Khi mà nói tới tam giới thì cái từ mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới là tôi tin rằng là những người mà có nghe tôi một hai ba bốn lần đều coi như thuộc hết. Nhưng mà các vị thuộc cái từ tam giới vô ăn vô như quá thật đó, chưa phải là giáo lý đệ nhất nghĩa đâu. Sự thật nói giáo lý đệ nhất nghĩa là nói về chân đế thì tam giới không có, không có tam giới. Cái đó khó đó, cái đó không thiền định, không tư duy, không tinh tấn, là các vị nghe tôi nói giống như tôi cùng vậy. Học đạo Phật mà dám nói tam giới không có là sao? Vậy mà bất liệu nghĩa phương tiện á thì nó có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới có, mà giáo lý liệu nghĩa thì không có tam giới. Dục giới có là do dục ái, cái này tôi nhắc lại, và tôi nhắc lại chưa hẳn là các vị thuộc đâu nha, cho nên tôi lo lắm đó. Tôi nhắc nhở dài dài vậy đó, mà trong này được đâu có bao nhiêu người, mà không đã không nhiều người mình lại còn quên nữa, không nhớ nữa, thế thì làm sao mà gọi là mình tu Phật cho chúng được? tôi không trút dữ nhiều, dữ lắm, nhiều lắm. Cho nên trong cái bài hát của tôi đó, bài hát là tu hành không trút, tu hành sai bét nhiều lắm. Dục giới là do dục ái, do đam mê ái trước dục vọng, mà cái động cơ của nó là vô minh, nó làm cho mình nhiều dục vọng, mình đam mê những cái điều mà không đáng đam mê, vậy mà mình đam mê, mình đắm trước, mình nhiễm lại, do vậy mà nó có ra cái thế giới gọi là cõi dục. Cái sự thật là cõi dục, không có chỗ nào là cõi dục hết. Vì không có chỗ nào là cõi dục, cho nên cũng có thể nói là không có chỗ nào là địa ngục hết. Ở trong cuốn này là tôi có nhắc rõ lắm đó chứ, mà các vị không có để ý cái đó đâu. Nên chúng ta trong cái quả địa cầu chúng ta hiện giờ là bao nhiêu tỷ người đang sống, thực sự không có cái địa ngục ở trong lòng đất hay là ở dưới quả đất gì đó, không có. Chứ địa ngục là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô hữu. Hàng ngày mà chúng ta sống trong cái điều kiện, trong cái môi trường mà bất bình, bất mãn, bất dĩ, khổ sở, buồn bực, giận dữ, là đau khổ đó, là chúng ta đang sống trong địa ngục. Cỡ đó là đủ khổ rồi. Rồi nếu chúng ta tham vọng nhiều, chúng ta ước mơ nhiều những cái mà chúng ta không bao giờ, không dễ gì được, hoặc là không thể được, vậy mà chúng ta tàn trọng ước mơ, thì cái ước mơ đó không thể thành tựu được. Ước mơ đó mà nó nhiều quá, nó phá cái đầu của chúng ta, nó làm cho cái thần kinh rối loạn, là có người là suy gẫm nhiều quá mà không thành tựu được ý nguyện á, rồi điên, rồi loạn trí, thì đó là một cái hiện tượng địa ngục nó biểu lộ ra ở trên mặt đất này. Ấy thế mà chúng ta còn biết bao nhiêu người còn sợ địa ngục. Khi mà ông bà cha mẹ thân nhân qua đời, cứ tưởng tượng rằng là thân nhân mình đó là phải đọa địa ngục mà, người nào cũng sợ vậy. Do vậy cho nên là phải rất thầy về tụng kinh cúng thất thứ nhất, hầu như nhất điện bình đẳng vô nhị điện thôi sơ tông đế dương, tam điện sở giang dương, tứ điện bình đẳng dương, ngũ điện diêm la dương, vân vân cho tới thập điện chiếu lưng bình dương. Cứ cho rằng thân nhân mình là phải bị tội đọa địa ngục, do vậy mà cúng thất thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư cũng mạnh, cũng thấp trong ngày, tới cái thất mãn khó là cũng thập điện diêm la minh vương này. Thế thì cái sự cúng kính cầu lại gia sinh như vậy là tự mình là chấp nhận rằng là ông bà cha mẹ mình là bị đọa địa ngục chứ gì. Mà thật sự đạo Phật không có cái địa ngục nào mà cái ông diêm vương quỷ sứ nào mà đưa quyền bắt hồn ai để giam giữ. Mình giam giữ trong vòng một tuần đầu thì nó rất thầy tụng rồi, cầu nguyện rồi, gặp chư Phật chư Bồ Tát ủng hộ quá giải rồi. Nếu như chư Phật chư Bồ Tát làm được chuyện đó thì thất thứ nhất phải làm cho người ta chứ, chứ sao lại không làm, để cho diêm vương quỷ sứ sở gia vương giam tới cái thất thứ hai. Thất thứ hai cũng tụng nữa, cũng cầu nguyện nữa, cũng gian sinh nữa, tại sao không giải quyết? Rồi mình chờ tới thất thứ ba, vân vân, cứ như thế bảy thất cũng không thành tựu. mà nhất là bản cái thân. Gia đình nào đệ tử gọi là có hiếu đó cũng phải kỹ lưỡng lắm, là cái thất và thất cái rượu đó, thất bốn chữ ngày làm lớn lắm, rước thầy rồi làm phước rồi làm xá làm hạt xó rồi đưa lên sâu lên ngọc hoàng được đế lộc rồi đi xuống như diêm vương. Vậy mà phải thất cũng không xong, giáo năm lại cố cái thất, rồi trăm ngày lại cố cái thất thứ tám, rồi giáp năm cũng có thách thứ chín, gọi là bản khó cũng lần nữa là cái thách thứ mười. Vậy là tự nhiên mình mặc nhiên vô tình mình nói rằng là ông bà cha mẹ thân nhân mình rõ đề mục bị quỷ sứ ăn, một mặt là chạy tiền chạy lo hối lộ, ở trong đó là Phật Di Đà là cái người chủ trương cái việc đó, chủ trương cái việc mà là cho thần thánh giúp đỡ để bắt để rước hồn lên tịnh độ, lên cõi cực lạc ở phía mặt trời lặn phương tây. Thế thì tại sao thất thứ một, thất thứ hai, thất thứ ba cho tới thất thứ bảy long trọng linh đình như vậy mà không giúp đỡ được, không cứu giúp được, phải làm cho tới thất thứ mười là sao? Cho nên là chúng ta học nó sai lầm vô cùng vô tận, mà chúng ta không có sự không thiền định, mà không thiền định là không nhận thức được cái nào là đúng cái nào là sai. Cho nên tôi nói này là tại sao tôi không nói được mười lần về nói về cái cuốn hồn ký nhớ thầy mà tôi không nói được gì hết, là tại vì tôi nói như vậy là tôi lỗ nặng. Nói đây nghe cũng không bằng lòng, đừng nói những người ở xa chịu khó đi học vậy mà nghe tôi nói còn bực bội mà. Ông này nghe đầu cứng cổ, người xưa tôi đã bài như vậy, bây giờ lại nói như vậy có nghĩa là không chấp nhận cái việc làm là cái lời của người xưa chứ gì, xưa bài nay phải làm, còn đang bực bội tôi đây. Do vậy mà nghĩa là mười lần gọi là chơi trong cái sân chơi này không hề đã đọc tới cuốn này, và tới cũng chưa có đặt cái vấn đề để tư duy để thiền định gì hết. Cho nên con dùng cũng có ha, có vô sắc dục giới, sắc giới vô sắc giới, vô sắc giới cũng không có. Có vô sắc giới không có, mà cái này tôi nhắc rồi một lần nha, mà tôi cũng chưa chắc các vị chịu nghe đâu. Cái không gian mà máy bay bay đó và quả tiễn phi thuyền bay mà không hề đúng đó, cái đó là cái chân không. Mà trong cái chân không đó đã là chân không thì không, trong đó không có, không có Phật, không có Bồ Tát, không có ông gì, thần thánh gì ở trong cái chân không. Cái đó là cái không, cái đó chỉ có đời nay đó khoa học người ta làm máy bay đi, không người lái, làm phi thuyền, làm vệ tinh, cái đó là thuộc về khoa học kỹ thuật họ chế tạo ra để mà sử dụng cái khoảng không. Chứ còn cái trống đó là không, không có ông gì hết á. Do vậy cho nên cái cõi mà gọi là vô sắc giới là không có cái ông gì hết, không sợ ông gì ở trên đó để bắt tội nó hành hạ gì ai hết. Cái đó phải thiền định mới biết đâu. Vậy thì cái có là cái gì? Cái có đó là hành tinh. Hành tinh mà con người biết được là hiện giờ con người biết được và có đụng chạm được và đang ở đó được, là cái qua địa cầu này là một cái hành tinh mà có đủ cái loại động vật, thực vật, khoáng vật và cả phi vật. Còn như cái mặt trăng là một hành tinh, là một cái có trong vũ trụ. về cái phần mà có đó, vì trong đó có hai cái, một là có hai là không, mà không là không gian, là không có cái gì trong đó hết. Như tôi vừa nói, còn cái có là hiện giờ mà con người biết được là quả địa cầu mà chúng ta đã tạo. Và cái có thứ hai mà con người đến được, biết được kể cả là cái hành tinh mặt trăng. Mặt trăng là một hành tinh, cái đó là có đó, thuộc về cái có bên mặt có. Ngoài ra người ta nghiên cứu, người ta biết được là thiên vương tinh, là quả tinh, thủy tinh, kim tinh, nhiều thứ tinh khác mà người ta gọi là định tinh. Biết được số lượng định tinh, nó không có quay, không có vòng tròn, không có lưu chuyển, gọi là định tinh. Còn một cái thứ mà ta cho nó một cái từ chung là trắc tri kỳ số, trên bầu trời mà chúng ta nhìn đó là hành tinh. Chỉ là có nghĩa là nó hành thượng, hiện giờ chúng ta không biết được, nhưng mà nó có, trong đó có khoáng vật. Mà thực vật thì chưa có nhà khoa học nào phát hiện trên đó có thực vật, cũng chưa có nhà khoa học nào phát hiện trong những cái có đó là có thực vật và động vật. Kể cả như nước mình, ta cũng tìm ra chỗ nào có nước là chỗ đó có thể có động vật, có thể có người ta ở được, mà chưa có chỗ nào mà các nhà khoa học phát hiện ra rằng là chỗ đó có nước. Do vậy cho nên chỗ đó mà nếu con người tới đó là không dễ gì sống. Nên cũng cần tham khảo một chút gì đó, lấy đất, lấy cát ra về thử nghiệm cho tôi, ở lâu nó không ở được, chưa ở được. Cũng chỉ là các cái định tinh khác, chưa biết được trong đó có gì, mà nhất là thực vật. Không có thì nó không giống như cái quả địa cầu, cho nên cái loài động vật như con người không thể ở được. Do vậy cho nên cái từ mà gọi là vô sắc giới mà thần thánh chư thiên ở trong hư không đó, là người đệ tử Phật không nên tin, hoàn toàn không tin. Một là có, là như các cái định tinh, các hành tinh, mà hành tinh thì có hai cái là như quả địa cầu và mặt trăng, là người ta biết có, biết rõ, khá rõ. Các cái khác không biết. Thế thì một là không, hai là có. Mà bây giờ đây trong cái hàng đệ tử Phật chỗ chúng ta là tin ở trong cái cõi không có đó, cái cõi vô sắc đó, gọi là vô sắc giới, là cõi không có gì đó, mà lại là có thần thánh, có ông này ông kia ông nọ đủ thứ, đấng này đức nọ trên hư trong hư không đó. Cho nên chúng ta cúng là lại là khấn là nguyện là vô số sự chân thành mà không có đem lại kết quả gì hết. Khấn nguyện cúng bái lại lục không hề có kết quả, vậy mà chúng ta cũng không tỉnh ngộ gì hết. Mà muốn tỉnh ngộ cái đó là phải có cách tu thiền thôi, chứ thiền có cái là tư duy tu. Những cái lời nói nào, câu văn nào, câu sách nào, bài kinh nào mà nói mình đem lại cho ta cái sự an lạc thân tâm, gọi là giải thoát. Câu kinh nào, bài sách nào, lời nói của ai đó, bao gì đó đem lại cho ta mở mang cái trí tuệ để chúng ta nhận thức chân lý, tức là gọi là giác ngộ đó, thì cái đó ta nên nghe. Do vậy người đệ tử Phật phải dựa vào cái tư duy học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Giác ngộ là mở mang cái trí tuệ, cái chân lý, những cái nào sai, những cái nào trái, những nào quy lý, thấy biết liền, nghe biết liền, đó là gọi là trí tuệ mở mang đó, để giác ngộ đó. Còn giải thoát là khi mà học Phật rồi nghe lại, đem lại cái ác lạc cho tự thân mình, cho tự tâm mình. Thậm chí là nếu mình truyền đạt được cái nguồn tư tưởng của đạo lý chân chánh đó, thì làm cho gia đình mình có ác lạc và hạnh phúc trọn cả gia đình mình. Cái điều đó các Phật tử có cho tôi biết, gọi là nhiều thì không nhiều, nhưng mà có Phật tử cho tôi biết cũng không phải là ít lắm, có. cho tôi biết rằng là nghe nghe kinh, nghe giáo lý rồi đó là tự tu tập, là có đem lại sự an lạc cho bản thân. Có người nói rằng là tự mình ban đầu là nghe đem lại sự an lạc cho bản thân, sau đó đem lại sự an lạc giác ngộ cho gia đình. Ban đầu chỉ có bà nghe thôi, ông chóc, sau đó ông nghe là nghe được, ông lại tùy hỷ ông nghe theo, thế thì là cả ông bà trong một cái nhà, trong một gia đình đó đều có an lạc. Từ cái cha mẹ mà nghe có sự an lạc là nhắc nhở dạy dỗ con cái, có những người con cái bằng lòng nghe nữa, thế thì cả gia đình có an lạc. Thế thì cái đó là gọi là chánh pháp, học Phật để giác ngộ, học Phật để giác ngộ. Do vậy cho nên là phải dựa trên thiền định, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Chứ cái nguyện danh sinh lại lục không được gì đâu, ăn bánh vẽ đây, ăn bánh vẽ, tự vẽ bánh vẽ ra. Mà còn nhiều cái lắm, mấy tấm sự Phật tâm, những cái điều sai trái mà tôi muốn nói, nhưng mà sẽ đặt thắng nhận đó, nói không được, chưa tới thời cơ, chưa tới lúc, cho nên không nói được. Do đó mà bữa nay tôi nhắc lần nữa rằng là tôi sẽ triển khai những cái tập sách nhỏ, và nếu các vị có điều kiện cứ đón nhận trên cái mạng sẽ có sai ha. Đợi giờ thì dễ lắm, bây giờ mấy cái chú nhỏ nhỏ, mấy cô nhỏ nhỏ về nó mua cái điện thoại, nó ngồi đó, ngồi đó học cả thế giới, cứ ngồi lấy tay đù về học cả thế giới. Tất cả những kinh điển của tôi là nó có đù rồi, có hết cả cái máy nhỏ xíu thôi, cầm cái bàn tay về đù vậy. Cho nên tiện lợi dữ lắm. Vì sau này các vị thì nếu mà các vị lớn tuổi thì bảo con cháu muốn gì nói nó rồi nó mở máy ra, mình cầm máy ra mình nghe chứ không có làm gì đó. Do vậy mà tôi nhắc lại vấn đề tập giới ha, phải về vậy, dục giới không còn việc. Cho nên là có bài thơ là trong khói bình, trong khói lam chiều, nhìn khói lam chiều nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Đức Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, bổn sư của chúng ta, xuất ly tam giới vẫn còn ở trên mặt đất, ra khỏi tam giới, những bậc A La Hán còn hàng ngày đi khất thực trên mặt đất mà ta đã ra khỏi, gọi là ra khỏi tam giới. Đức Phật Thích Ca là đương nhiên là ra khỏi tam giới, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư, thầy của trời vậy rồi. Chữ trời tôi xin nhắc nghe, xin bỏ cái hoặc nghe, chữ trời là không bao giờ được hiểu là cái ông trời là ở trên, phía trên vậy là trời đâu. Nói chữ trời cũng phải tham thiền mới biết được cái nghĩa của chữ trời. Khổng Tử nói là cái thiền giả thiên bất chi dĩ phước, lý bất thiền giả thiên bất chi dĩ quả. Người nào làm lành là trời đáp lại cho người đó cái phước, người nào mà làm những điều ác thì đều không lành, là trời sẽ đáp lại, trả lại cho họ cái quả quả, cái tai quả. Mà chữ trời người ta dịch là thiên giả, là lý thế chi đương nhiên, cái chân lý của cuộc đời nó như vậy. Chứ chữ trời không có nghĩa là cái ông trời, không có cái ông trời, cái bà trời nào ở trong không gian. Phật tử mà không hiểu, không chịu nghe cái đó là cũng không hiểu được đạo Phật đâu. Cho nên là tôi nhắc thêm cái chữ thiên, thích tịch vô âm thương thương hạ xứ tầm, phi cao diệt phi diệt đô thị tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không thể thấy được trời đâu, trời lấy lỗ tai mà nghe cũng không có cái gì để nghe gọi là trời được cả. Mà trời á, người ta nhìn ta thấy xinh xanh, người ta gọi đó là trời, chứ cái đó không phải trời, tìm không ra trời đâu. Ở đây chỉ trời là lý thế, thì đương nhiên là cái chân lý của vũ trụ, nó vận hành như vậy. Mình chủ ý mình mắng với người ta, mình không giữ người ta thì người ta không giữ với mình, đó là cái lý thế chứ đương nhiên vậy đó. Còn mình có tấm lòng thương mến, đi tới đâu mình cũng nhẹ nhàng thì người ta thương mến lại mình. Còn mình đến đâu mình cũng quạ quọ, mình cũng hung dữ, mình cũng mắng nhiếc thì người ta cũng quạ quọ, ta cũng mắng nhiếc lại mình. Y như là mình nhìn trong một tấm gương vậy. Cái mặt mình vui vẻ tươi cười thì cái mặt ở trong tấm gương nó cũng tươi cười. Mà mình giận dữ quạ quọ, mình thủi tính thì trong cái hình ở trong tấm gương nó cũng thủi tính lại. Do vậy thì gọi là thiện ác chỉ báo về ảnh tiền hình. Ai làm lành làm dữ gì đó, cái sự đáp trả đó là gì, cái bóng là gì, cái hình là trong gương vậy. Cái đó là phải thiệt định đạo. Tôi nói còn nhiều, nghĩa là không biết bao nhiêu cái cần phải nói, chỉ có cái điều là không đúng lúc nói, chưa được phép nói. Chứ không phải là hết đề tài đâu. Tôi xin thưa tất cả các vị, các vị có thể hỏi tôi bất cứ cái gì, chỉ bất cứ cái gì tôi nói thành ra cái đối tượng thiền định được hết. Cái đó nó giống như là cao ngạo ha, chứ kỳ ta không phải đâu. Điều đó được hết. Nhưng mà lúc nào nói với ai, người ta có bằng lòng nghe hay không, mình nói với cái nguồn tư tưởng nào ở trong đạo Phật, chứ cùng là đạo Phật đấy. Mà nó có nhiều cái trình độ, nhiều cái khả năng, cái trí tuệ nhận thức của mỗi người mỗi khác. Mà nhất là cái hệ Phật Nhã Ba La Mật Đa là cái hệ tư tưởng cao phúc trong đạo Phật. Nếu mà tư duy chân chánh mà đúng ra cái tư tưởng không nhau là bằng rồi, thì mình tập Phật từng ngày giống như mình bước lên từng đất thang vậy. Tôi nói như vậy có người hỏi vậy chứ ông có bước lên từng đất thang được chưa, từng ngày có tập Phật được chưa? Tôi xin thưa có, không có chuyện gì mà nói mình không tập Phật. Nếu các vị nội đây, các vị mà nếu bằng lòng học, các vị tập Phật từng ngày, thành Phật từng ngày. Và lúc nào các vị biết các vị thành Phật, biết được không? Bởi vì chư Phật nó không phải là cái ông gì đâu. Phật là giác giả, là người giác ngộ. Khi nào mình là một con người, và khi nào mình có cái khả năng giác ngộ, tự có khả năng mình biết rằng là mình nói câu đó là sai, mình nói lời đó là sai, mình nghĩ đó là sai, mình hành động việc làm đó là sai, mà mình biết đó là sai rồi mình bỏ, là cái gì tâm Phật đó. Mê thì mình làm việc đó, mà giác thì mình không làm việc đó, mà giác là Phật. Thế là ngài cái gì có thể thành Phật được đó chứ. Nghe câu nói nào đó qua đó bực bội gì lắm, muốn đi chữ lộn cho nó đã. Nhưng mà nhớ là chữ lộn theo lời Phật dạy thì chữ lộn có được gì đâu. Xưa kia có người mắng Phật mà, tới nơi mắc Phật, người Phật cứ bình thản tự nhiên vậy. Rồi cái người mà mắc Phật hỏi tại sao trại ông Cụ Đâm, ông có điên khùng gì không, tại sao tôi bắt giết ông mà ông không nói giá vậy. Đức Phật ra này ông bạn ạ, này cô ạ, tôi hỏi cô, thí dụ như cô mua cho tôi một cái dĩa nho Mỹ, và nho Mỹ 1 kg và 1 kg táo tức là thứ ngon á, thứ mà ông sợ của sinh xuống á, đem cúng dường tôi, đem cho tôi, mà nếu tôi không lấy thì ông làm sao? Nếu tôi cho ông lấy thì tôi đã về. Phật nó cũng vậy đó ông bạn. Nãy giờ ông chửi tôi, ông chửi tôi không có lấy thì cái đó coi như của ông. Ông tự đem về, ông làm sao tôi cần biết, miễn là tôi không lấy là được. Ông kêu tất cả đã, ông còn đàn có cái khổ ha. Vậy là tôi biết rồi, từ đây sao tôi không dạy cho tôi chửi chưa dữ dằn nữa. Chửi dữ dằn nữa mình đau khổ ghê gớm, của người bất hương thực kinh đấy. Cho nên là mình nghe người ta nói nặng nói này gì đó mà mình bỏ được, mình không cử làm một lần là Phật. Đơn giản vậy chứ, tất cả Phật có gì lạ đâu. Trong nhà giữa vợ chồng và cha mẹ với con mà quá giải bằng cái kiểu nghĩa là nhắm nhất là chi khí miễn ba dịch chịu nhịn trong một hơi thở thôi, không đầy một hơi thở mà cái hậu quả khỏi lo cả trăm ngày ngàn ngày sau. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, nhịn đi quan gia nợ nần từ cái nhịn đó mà thoát khỏi hết đó, vượt qua hết đó. Đó mình nghe cái đó rồi về cái rồi đi, có cái gì mình giận như dỗi mình tức gì đó là mình cắt đứt mình bỏ đi là một lần thành Phật mà. Thấy một bội bỏ không thể thấy thành gì nữa, nghe một bội bỏ không thể nghe nữa. Bởi vì trên đời này dù cho có huynh liệt, dù có hung dữ, dù có nguy cỡ nào, rồi thì ta thốt khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường dạng sự luôn. Còn ba tất hơi thì còn cãi cọ cả tranh giành. Chứ mà một bay mà bất chợt mà vô thường nó đến rồi, nó có thể ngồi đây mà ngã gục ra đây chết thì còn gì nữa mà tranh mà giành chết. Nhớ tới cái đó rồi thì cái việc mà giận dữ cạnh tranh hờn giận mắng những gì đó mình sẽ hóa giải cho một cách dễ dàng. Đó là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát và học Phật để thành Phật là vậy. Chưa kể là cái lục tức Phật. Nếu mà các vị nghe tôi lâu rồi, nghe kinh của tôi nói nhiều bộ đó mà, còn học cái lục tức Phật nó hay dữ lắm. Lý tức Phật, danh tự tức Phật, tôn tở tức Phật, phần chính tức Phật, cứu cánh tức Phật. Những người chưa hề học đạo gì hết mà giới đạo Phật cũng nói rằng là anh hay chị là Phật đấy. Nói như vậy cũng không có sai trái gì hết, cũng không có tội lỗi. Ông bà dù trước giờ chưa biết đạo Phật là gì hết cũng không hề tôn trọng Phật, nhưng mà tôi có thể nói là ông là Phật, bà là Phật, anh chị là Phật. Đó là lý tức Phật. Bởi vì nếu chưa học, chưa biết, chưa tu thì là anh chị, còn nguyên là cái bản chất của anh chị. Nhưng mà nếu anh chị mà biết được mà điều thiện điều ác, mà tránh cái điều ác mà làm điều lành thì tự nhiên là nó thay đổi từng món. Giờ từng ngày thì là cái lúc giác ngộ đó là Phật đó. Cho nên gọi là lý tức Phật, danh tự tức Phật. Những gì mà biết niệm Phật hàng ngày mà biết niệm Phật ít nhiều đó thì gọi là danh tự tức Phật. Các gì là Phật nhưng mà Phật qua danh tự. Thí dụ như biết niệm câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là các gì là Phật, nhưng mà Phật qua cái danh tự Phật. Biết được tên Phật, danh hiệu Phật thì các bạn cũng có vị ngang đó, giác ngộ các cái vị ngang đó hơn cái người mà chưa biết gì về Phật. Rồi quán hành tức Phật. Cái thứ ba là quán hành tức Phật. Quán hành tức Phật là biết thân thiện, biết tư duy, biết quán chiếu để nhận thức, để đánh giá cái nào là đúng, cái nào là sai. Tôn tở tức Phật. Ví dụ như những người xuất gia tu hành đó, hình thức đó, đầu tròn áo vuông mặc áo cà sa vân vân thì mình coi giống như Phật, và cái trình độ giác ngộ được là 50-60% vị Phật đó là Phật, mà gọi là Phật tương tự, Phật giống, gần giống, na ná. Rồi cái thứ năm là Phật chứng tức Phật. Phật chứng tức Phật thí dụ như là giác ngộ 100% là Phật, là Phật thì là Phật vô thượng bồ đề. Còn mình giác ngộ 70% hoặc 80% hoặc 90% thì mình cũng là Phật, nhưng mà mình còn trên đường tu chứng từng Phật, gọi là Phật chứng tức Phật. Cho nên là tất cả chúng ta là Phật hết đó, nhưng mà mình tự mình thiền định, tự mình đánh giá mình là Phật gì. có gì bằng bằng chứng, có gì bằng tương tự, có gì bằng danh tự, có. Nhưng mà tôi nhắc cái này nghe cái danh tự Đức Phật đó, các vị mà học cái pháp môn mà cứ nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà cả ngày đó, coi chừng đó là mình đi vào một cái thứ tu tập bánh vẽ đó, không có thành tựu được cái gì đâu. Người ta bày ra kêu cái tên của ông Phật vậy thì ông Phật nó tự quan kinh rồi tự ông Phật nó thương, rồi chờ cái ngày chết rồi ông mới lợi, ông mới bắt hồn đi. Cái đó là không phải đạo Phật của đạo Phật Thích Ca dạy gì vậy. Đạo Phật Thích Ca không có dạy gì. Đạo Phật Thích Ca dạy cái gì? Phải tập tu thiền. Chứ thiền ở trong này được gọi là đối tượng thiền đó. Phải tập nhìn dạng pháp mọi lúc mọi nơi đều là một cái đối tượng để cho mình tư duy, để cho mình quán chiếu, để cho mình nghĩ ngợi, để mình biết cái điều đó là đúng là sai, điều đó là thiện hay là ác. Thế thì cái đó là gọi là tu thiền, là vậy, là suy gẫm. Tu thiền tức là suy gẫm, tức là nghĩ ngợi bằng cái tâm, cái đầu óc sáng suốt, cái trí tuệ sáng suốt của mình. Chứ cái pháp môn mà niệm Phật mà niệm những cái nhiều đó không phải đâu, không làm gì được đâu. Không có ông Phật nào mà ngu dữ vậy, kêu tên mình nhiều rồi mình thương à? Cái gì? Các vị kêu tên tôi ngồi đây hết thì ngồi về rồi kêu tên tôi cái này tôi thương à? Ngu gì vừa chứ không có kỳ vậy. Sao ta kêu tên mình thì mình thương, là mình quý người ta là sao? Cái gì nghe có lý không? Đồng mẹ từ đâu ái mộ quý vị cho rồi. Chờ các vị chết cái tôi tới tôi bắt hồn bà. Trời chết kỳ vậy. Cho nên cái mắm môn tận độ rất là chừng á. Tôi sai lầm vô cùng à. Phải nhớ, đây là tôi gượng ép và tôi nói cho các vị thôi. Chứ đúng là cái pháp môn đó đối tôi là phải bỏ hẳn. Nhưng mà kinh diêu Ba Cật, người ta cũng phản đối pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà ở Tây Phương dữ lắm. Do vậy mà ta mới đẹp vật ra một cái lối lý luận. Ta đưa ra cái lối lý luận là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, để mà cứu giảng cái pháp môn niệm Phật mà cầu nguyện về phương Tây, mà kêu cái tên của ông A Di Đà mà ông quý đó. Ta mới đặt ra, ta mới lèo lái, ta mới uống trở lại để cho cái pháp môn tịnh độ mà nhiều người theo đó, ta có chỗ để nương tựa. Cho nên ta mới đặt lại là cái giáo lý gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tịnh độ là do cái tâm mình thanh tịnh, thì mình ở đâu ở chỗ đó là tịnh độ đấy. Lúc nào tâm mình thanh tịnh là lúc đó là tâm mình là Di Đà, là tự tánh Di Đà đấy. Đó là người ta giải cái lối kinh đó, ta lập cái luận đó để ta cứu cái pháp môn tịnh độ tầm bậy tầm bạ kia. Rồi ông tổ khác á, người ta cứu cái pháp môn tịnh độ tầm bậy tầm bạ kia đó mà cái câu là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật gọi là Di Đà đó, cái tên Phật là tên, hiệu Phật là Di Đà đó, là Di Đà đó là tùy xứ, chỗ nào trong pháp giới, trong bao la của vũ trụ ha, chỗ nào cũng có Di Đà, chứ không phải Di Đà là chỉ có một ông Phật ở phía mặt trời lặn phương Tây, là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân. Cái thân ẩn tàng trong pháp giới, chỗ nào có không gian, chỗ nào có thời gian là chỗ đó có Di Đà hiện ở trong đó. Câu thứ hai là quốc danh cực lạc tịch quang chương cảnh cá trung quyền. Cái nước gọi là nước cực lạc của Phật Di Đà đấy, gọi là thường tịch quang tịnh độ, mà không phải nó ở đâu, không phải phía mặt trời lặn gì hết, mà tịch quang chương cảnh đó, nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Cá trung quyền là nó ở trong mọi sự vật cảnh, mọi sự mọi dạng, mọi mọi hoàn cảnh trước mắt xung quanh các vị. Đó là ta đặt ra cái giáo lý đó, ta luận ra cái pháp phương pháp luận đó để ta cứu cái pháp môn tịnh độ dạy tầm bảy ở phía mặt trời này. Cho nên cái chữ mà Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi di đà phật, cái câu nói là vậy, bậy dữ lắm đó. Cõi Phật không có ở cõi nào, pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Chứ Phật một là mê gọi là hòa phu, hai là giác thì gọi là Phật. Và chỗ nào có người giác là chỗ đó là cõi của Phật đó. Chứ Phật không có mỗi người nước quỉnh nhỏ nhỏ 300 triệu cái số, bao nhiêu triệu cái số, bao nhiêu triệu cái số vuông vậy, không phải vậy. Cho nên Phật Di Đà mà có cái cõi đất mà mình mong ở phía mặt trời lặn vậy đó là không có chân lý. Cho nên cái niệm Phật là niệm cũng là khó lắm. Thế thì còn không biết bao nhiêu chuyện. Tôi nói là cái gì bực bội tôi, bực bội tôi lỗ, mà các vị cũng không được lợi. Do vậy mà một năm gọi là sân chơi bát nhã ba la mật mà chưa động gì tới cuốn này, chưa động. Các vị không chịu động cuốn này, các vị không có tư duy bằng cái vô tư tưởng trong này. Thành ra là làm sao tôi dám nói. Rồi bây giờ thôi thì xin mời. Bữa nay các vị có, các vị Phật tử nào có ý kiến gì xin mời lên micro phát biểu thử một vài cái tư tưởng của cái ngày mà tạm biệt.
Thầy hỏi thầy mà bữa nào thầy Bồ Tát hoặc gì gì đó nó như thế nào, nó biết như thế nào thì dạy cho.
Cái gì gì?
Bổn giác và thị giác. Tôi nói ví dụ giờ trong tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh hết, ai cũng có khả năng giác ngộ, ai cũng có tự tánh thanh tịnh hết. Thế thì cái Phật tánh này là cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, gọi cái đó là bổn giác. Chữ bổn là cũ, là xưa, là lâu, là tự có, là vốn có, vốn sẵn có. Nói như vậy các vị thấy là lạ, ủa tại sao mọi người cũng là Phật hết sao, mà sao bây giờ là nổi đây tự nhận rằng là chưa ai dám tự nhận mình là Phật. Vậy thì cái bổn giác đó là ở đâu? Xin thưa rằng ở trong tất cả mọi người của các vị đều có động phát tế, nhưng mà tại vì á, tại vì là nó chưa phát hiện ra.
Đeo đồ nghề quên hả?
Đâu bây giờ là không có đồ nghề thôi, bây giờ tôi nói, tôi nói thôi, nói lý thuyết thôi. Tôi nói lý thuyết, tôi nói ví dụ giờ đây tôi để đây là 10 cái hộp quẹt, 10 cái bật lửa, ngoài Bắc gọi là cái bật lửa, miền Nam gọi là cái hộp quẹt. Sao hộp quẹt thì nó quẹt, để quẹt quẹt là được hả? 10 cái hộp quẹt ở đây, 10 cái bật lửa đồ hiện đại đó, đồ vào tận tới trái. Tôi thấy đến đây là cái hộp quẹt nào, tự trong này nó có ga, nó có lửa trong này là các vị mới biết đó. Còn tôi không cần nói ga, không cần nói đá, không có gì, không gì, trong này là tôi nói trong này có lửa nào. Những người bình thường cách đây 100 năm mà tôi nói trong này có lửa không ai tin hết, nhưng mà kỳ thật trong này có lửa. Thì cái lửa trong này là bổn giác. Cho nên cho nên tôi cảm thấy nó có sao, rồi bỏ túi rồi áo rồi cũng không trái. Bây giờ tôi mới lấy cái thuốc lẻo này hút vô, hút vô tôi đọc câu Lăng Nghiêm chơi: tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biết pháp giới, tùy chúng sanh tâm ấm sở tri lượng tồn nghiệp phát hiện. Bổn giác là lửa vẫn có trong này, nhưng mà nếu mà bỏ cái này trong rừng á
thì chim chóc ngưu nai chồn cáo kể cả con sư tử không bao giờ nó làm ra nữa, bởi vì nó không có biết cái yêu cầu, không có cái yêu cầu, không cần cầu, cho nên là vẫn bỏ đầy trong rừng á, mà không có được. Còn như tôi nghiền thuốc, tôi móc cái thuốc ra, đây là cái một ức sở trí lượng, tức là nó đáp ứng lên cái yêu cầu của tôi. Còn nghiệp phát hiện, nó theo nghiệp của chúng tôi mà phát hiện, thế thì tôi ngậm cái thuốc đèn cho tôi bật lên này nha, nè, lửa ra đấy chưa? Đó mà ai cho tôi đi thuốc là tôi làm luôn cả đấy. Tôi bây giờ đang nghiệp thuốc đây. Đó, đưa vô cái hốc cái đã vô cùng, có phải là ứng sở chi lượng từng nghiệp phát hiện không? Thế thì cái này gọi là phỉ giác, nghĩa là cái lửa ban đầu đang có, mới có, còn cái này là nó tự có hồn nào không biết. Đó, bộ giác thì nhắc lại vậy. Cho nên nếu bây giờ mà các Phật tử mà học hành đó là các vị trao dồi cái phỉ giác, trao dồi cái thể giác để thành Phật. Còn cái bổn giác của các vị là Phật hết rồi đó. Đó là vậy. Rồi, cái đó là nói vậy rồi đó.
Dạ, con tên là Diệu Đạo. Dạ, thế thầy, theo như con nghĩ đó, pháp môn A Di Đà là ý muốn dùng phương tiện để dẫn dắt chúng sanh để cầu tâm viên ý hạ. Nếu mình nói là nếu một hai ba thì mình nghĩ có phước, là nếu ai đi đào Phật thì nói cho có phước. Chúng ta con là mình giáo lý phương tiện, đúng không thầy?
Cô không nghe tôi thì mời cô về. Chứ cái đó không gọi là đúng được. Nói như vậy có nghĩa là cái chuyện đó đây là rất lớn, không dính dấp gì hết. Cái chữ phương tiện bị người ta lợi dụng dữ lắm. Thế người ta làm bậy, người ta nói cái đó phương tiện, nó làm không đúng đạo Phật thì gọi đó là phương tiện. Người, cái người mà cái người có lương tâm lương tri, cái áo của người ta đã tốt vậy, nếu mà cho cái thuốc nhuộm, ta muốn nhuộm màu gì mới để cho ta nhuộm, cho mà đem nhuộm cái gió, cái màu gió mất cùng rồi, thì sau này ta muốn nhuộm cái màu tốt, cái màu hồng, cái màu xanh thế ý muốn ta làm sao ta nhuộm. Cho nên nếu mà dạy một pháp môn tôi sai lạc rồi, gọi là phương tiện, sau đó người ta sửa lại, sửa cũng không được. Cho vậy cho nên tôi nói cái đó là sai, tôi không giả cái đó. Mà nếu ví dụ như cô không chịu nghe về chỗ, chứ không có nói là đúng nhiều đúng ít. Thuốc độc một, thuốc bổ là bổ, mà hạ thuốc độc ăn là trước sau gì cũng chết. Vậy thôi. Còn ai nữa? Cô này lên là cấm ngâm thơ rồi nha. Nói thì nói là cấm ngâm thơ à. Nói ở
vô mà thầy bảo thằng kia cái sinh chơi này thành phố hết sức
được.
Thầy bảo rằng kia cái sinh chơi này cho nên con rất là bức xúc, là bởi vì con đã tốn 4 triệu khoản mua 2 người rồi, thầy con nó không có đủ để mà chơi, cho nên khi thầy nó kia cái con ơi mà nó bị con nghỉ 2 triệu nó mất công chuyện nhà. Bây giờ con thưa cho thầy, con rất khế cho bà Tát Chủ Nhi của Thiên Ca 41 trong nhớ ơn thầy. Đáng lý ra là con chưa đọc bây giờ, con chờ chừng nào cái sân chơi hết chơi được nữa con mới đọc. Nhưng bây giờ sẵn ở đây thầy nói vậy thì con đọc luôn.
Rồi nói đi. Vậy là con xin lỗi tôi lúc kia.
Dạ thầy á, đừng hỏi chi chi đã hiểu rồi. Đừng ai bạn tớ hỏi chi chi, không nói chi chi đã hiểu rồi. Đừng ai bạn tớ hỏi chi chi, nói chi không đúng mừng chi đáp. Đạn pháp thân chi phải hỏi chi, trên dẹp trên chơi là phải rồi. Con những lời con nói vậy thì thầy lớn tuổi rồi, thầy mở mệt, cứ cái dòng voi cũng nhỏ quá, không vô đề của cái bát nhã tay mệt, cho nên cô cũng sốc thầy lắm. Khi mà cô chưa kịp lên thì thầy đã dẹp tiện. Cho nên giờ con chỉ thưa với thầy là con dưỡng đi, thì dưỡng thịt để tuổi già có tiếng, thầy dưỡng thịt linh nhiên. Bây giờ thầy không có về trường nữa thì lâu quá, tụi con cũng không có thể ăn thầy được, lên chỗ thầy thì mình cũng hơi bất tiện. Vậy thì cứ ăn thì về là chơi thôi, thì thầy đã nói là chơi, tất cả là chơi, không thấy gì chơi đâu, còn cái chuyện mà vô đề hay chứ cái tập đề gì không vô thích thì thầy đừng để ý, thầy lớn tuổi không xin thầy gì đâu.
Rồi
các thầy
rồi
đã vậy đi.
Khoan, tôi còn nói của tôi.
Hát
gì mà gì?
Cái bài của thầy đó.
Bài tôi hả?
Dạ.
Cái bài đó hát rồi.
Tiếng than vô mộng.
À, cái đó hát được hả cô?
Dạ được. Tại vì như cảm thấy hát rất hay rồi đó, cái video này không biết gì hát hay. Thật ra bây giờ chị nói cho biết mà tất cả nói sao thầy ok thì chị được hát.
Bởi vì tôi cho phép là tại sao là thì cái bài tiếng Nam vô vọng ấy nhiều khi có ý nghĩa là các Phật tử cần phải suy tư đó. Mời đi, mời đi, mời ra hát rồi tôi tiếp khai thêm cho. Vậy hả?
Không có dũng.
Rồi rồi tự giới thiệu hát bài gì?
Coi như là bố là bài thơ của mẹ thầy sáng tác đó, con thì cũng tâm đắc, con sinh hôm nay thì con cũng xin cảm ơn mấy bài trước là thầy tham cho các bạn. Nói chung là không biết cái thơ có ca được nhiều không.
Giờ nó bắt đầu đi, bắt đầu ăn cái đó ha.
Chọn một con đường trong hai con đường. Dạ. Chiều chiều ra đất bên trường tâm. Hôm nay đi kiếm này kiếm quá.
Thank you. Con đọc đến trang 12 qua lời bộc bạch của Hòa Thượng. Con cảm nghĩ như con đang sống trong thời Phật, và một lần nữa khẳng định Phật Pháp đang thường trụ là đây. Và tiếp tục con đọc và con nghe những lời giáo huấn của Thầy, cũng như con thiền định giáo lý bát nhã thành thâm vi diệu. Chúng con đã nhận ra được từ tánh của Phật Pháp, và con tập dần ra về tham sân si mạng nghi ác kiến, vì chính đó là nguyên nhân gây đến phiền não làm cho tâm trí bất an. Và chúng con từng bước trở về với bản chất diệu tinh và trên tâm minh diệu vốn sẵn có của thiên nhiên. Từ đó chúng con cảm thấy chúng con giải thoát từng phần một ngay trong cuộc sống hiện tại. Chính bằng hòa thượng, chúng con cảm nhận rằng chúng con đã thừa hưởng được một phần giá bảo vô giá mà chính hòa thượng đã thừa kế của Đức Như Lai và ban phát lại cho chúng con. Ân đức ấy không thể nói bằng lời, và chúng con muốn hướng nguyện cầu học đến tam bảo gia hộ của hòa thượng cũng chẳng chút phúc cho hòa thượng, vì tất cả là tùy thuận theo chân lý. Chúng con chỉ có một điều là dù tái sanh bất cứ đi đâu, chúng con cũng được hội ngộ cùng hòa thượng để nghe chính pháp, học chính pháp và hành chính pháp với những lời của thầy. Và con xin đọc bài thơ để cúng dường hòa thượng. Những năm lạc thú đất Tây Nguyên là viên hoàng pháp từ xa hậu, những ai đủ duyên thọ dụng pháp hưởng ngay quả đạt gọi ta là. Và sau cùng thì con xin phép hòa thượng cho con hát một bài nhạc để gửi tặng cho tất cả đạo tràng các con trai tay nhau. Thì sau một khóa học thì mặc dù là chúng ta là con Phật tứ xứ quay về đây thì coi như chung một nhà, thì bây giờ con xin hát một nhạc phẩm để tặng đến tất cả đạo tràng mình xem tất cả được quan điểm cho hết. Đã cho tôi hát bài thiền và điểm và chuyển qua lời Phật ở chúng ta cho tất cả của anh hiện nghe chuyện này. Con chưa hề biết nhìn, con chỉ biết lòng tông, nhưng con nghe thầy dài biết là rộng mê mông, biết là rộng mê mông. Bao la biển xanh mặn nồng mà đời người như sông, nếu ai sống trên mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho người thì lòng rộng mênh mông. Con chưa hề biết Phật, con chỉ biết hình thôi, nhưng con nghe thầy dạy Phật là ở trong tâm, Phật là ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống trên mình thì Phật ẩn đi theo, nếu ai sống cho con người thì Phật hiện nơi nơi, nếu ai sống Phật làm đích thế, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi.
Hay là hát hay dữ.
Thầy con tên là Viên Tiến. Hôm nay mãn thời khóa học, con xin lên con cảm ơn thầy. Thầy đã hướng dẫn cho con từ cái lúc mà thơ con chưa có biết gì, đến bây giờ thì con đã đúc kết lại được cái tác giả mà thầy đã dạy cho con. Thưa thầy, con đã thấu hiểu được cái tánh tâm và tướng tâm mà thầy đã dạy cho con, cho nên từ cái chỗ đó rồi con mới nhớ lại những cái lời của thầy dạy. thầy dạy con phải là coi như là cắt giảm lai ở tam giới này, phải xuất ly tam giới ngay thôi dạ. Rồi con phải giữ gìn ở nhà, phải giữ gìn sáu căn của mình, bởi vì thấu hiểu được cái đắc ngã không và cái tánh không, thầy là giải pháp là giải không. Cho nên cái trí tuệ mình vô trí phải diệt vô tắc, không có được cái gì hết. Thành thử ra mình phải là cái người cắt giảm lai, giảm lai tam giới thiên tăng. Mà nếu như vậy thì con sẽ đạt được cái niết bàn, con sẽ được cái an lạc hạnh phúc. Và ngày nay con xin thưa với thầy là con đã đạt được cái chỗ đó, bởi vì con hiểu được cái chỗ mà thầy muốn nhấn mạnh cho con á, là cái chỗ mà không thật cũng không hư. Cho nên nó con trụ ở chỗ cái tâm mà như nãy thầy nói là bất thủ hư tướng, như bất tận. Tất cả là đối với mọi chuyện thầy cũng dạy con là đừng có chậm cho cái nhét vào nó lo. Mọi chuyện gì cũng vậy, phải là từ xứng tác khởi thôi, tức là phải cái tâm mình phải trụ ở ưng vô sở trụ di tâm thì tâm thầy sẽ giải quyết mọi chuyện. Nam mô Như là Phật, con xin thưa thầy là bây giờ con đồng ý.
Chỗ đó đúng vậy. Bây giờ trước khi là để tán nhắc lại một ý, một câu thôi, các Phật tử để một câu thôi. Câu trong cuốn này Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình có tướng đều thuộc về vật chất, thuộc về sắc giới, thuộc về vật chất, đều là tướng hư vọng cả. Muốn thấy được Phật phải học cái câu thứ hai đó: nhục tướng, nhục kiến như tướng, khi tướng tức kiến như lại. Phải thấy được cái tánh phi tướng của dạng pháp. Dạng pháp cái cõi đời này đều là phi tướng, đều là trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, tương quan tác động nó hình thành. Cho vậy cho nên nó không có cái ngã chân thật, nó là cái tướng, không có gì gọi là phi tướng. Phải thấy được cái tướng phi tướng của sự vật hiện tượng là người đó thấy được như vậy. Do vậy cho nên tôi nhắc lại cái cô Phật tử hồi nãy, cô hỏi câu đó là tôi có buồn đó. Cái ông Phật Di Đà mà ông có cái đất nước như vậy, chẳng lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật tôi không phải là thành Phật hay sao? Còn ông mới là thành Phật hay sao? Tôi không có cái đất nước nào hết. Còn ông ấy thì trên đó đất nước mình mong vậy, đệ tử tôi chết như ông lại mặt hồ đem về trên đó, ông bỏ cái sắc hối lại ở trên cõi ta bà. Dạ, do chỗ đó cho nên cái chữ mà phương tiện rồi người ta lợi dụng đó phải bỏ đi. Mà nãy cô Phật tử ta gì ta cũng nhớ cái đầu về thì dễ quên lắm, nó ngu trở lại rồi. Làm sao mà có cái tốt như vậy được? Làm sao mà một người kêu lên mình rồi mình quan khinh cái người đó, rồi người đó chết rồi là mình kéo đệ tử mình cả chục người vậy đó, tới đó là bắt hồn đem về nước, làm sao phát triển được? Chơi với Phật Ca cùng là bạn với nhau, cái đất nước của tôi, cõi nước của tôi, giáo lý của tôi dạy về không đủ cho họ, còn tôi học hay sao? Anh phải lợi tới cái đất nước cái địa phận của tôi dạy, anh bắt hồn học trò tôi đi, anh đem về anh dạy, tưởng đâu anh dạy gì? Anh cũng dạy là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần pháp đến đạo Phật là chim ca lăng tần già, nó cũng nói nhiều đó. Vậy thì tôi nói đây là học bằng chim ca lăng tần già của cõi nước Cực Lạc anh hay sao? Phật trời ơi, cái câu đó nó hay vô cùng, mà cô còn hỏi tôi cái đó thì làm sao tôi còn trả lời cái gì nữa được? Tôi thí dụ tôi là Phật Thích Ca, tôi đã từng dạy tứ niệm xứ, tứ cần, tứ di túc, ngũ căn ngũ lực thất đề phần bát chánh đề phần, tôi dư sức dạy điều đó. Anh đem về trên đó anh cũng dạy tứ niệm xứ, tứ cần, tứ di túc, ngũ căn ngũ lực thất đề phần, anh cũng dạy là ngũ căn ngũ lực thất đề phần y như các con chim của anh nó nói. Vậy là vô tình anh coi tôi bằng chim quân trên đất nước anh hay sao? chứ cái lớp tầng già cậu bạn chưa điểu thì chưa chút điểu, nó nói gì, nói là của căn của lịch thất bồ đề phật, vậy là nói tôi là bằng con chim của cõi hành, à tôi là con chim, còn anh là phật, anh chơi như vậy mà anh gọi là anh là phật của tôi, anh chơi tôi sao cho được, vậy mà tôi nói vậy mà cũng không vừa lòng, thì còn nói cái gì nữa bây giờ đây? Thôi thì nói vài câu vậy về nghĩ được rồi đó.